Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ phường Trung Thành trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho 37 đảng viên đang sinh hoạt tại đảng bộ phường.
Mặc dù mới đưa vào hoạt động gần 3 năm, nhưng mô hình thư viện thân thiện ở các trường tiểu học đã góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành văn hóa đọc cho học sinh.
Với sức lan tỏa của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố số 5 phường Cam Giá, không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình trong khu dân cư. Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 30 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đến dự và trao tặng huy hiệu Đảng đợt 2 tháng 9 cho 37 đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Trung Thành. Trong tổng số 37 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng lần này, có 3 đảng viên được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên được nhận huy hiệu 60 năm và 55 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 20 đảng viên được nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đủ điều kiện là phần thưởng cao quý, ghi nhận công lao của các đồng chí đảng viên đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước, cũng như sự nghiệp xây dựng phát triển phường Trung Thành.
Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại thành phố Thái Nguyên vào đầu tháng 5 đã gây ảnh hưởng đến người chăn nuôi và nhu cầu tiêu thụ thực phẩm từ thịt lợn của người dân. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, thành phố Thái Nguyên đã tiêu hủy gần 15.800 con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi với trọng lượng trên 890 tấn, chiếm gần 19% tổng đàn lợn. Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn ra phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng chống dịch, cấp các vật tư như hóa chất, vôi bột, bình phun để các địa phương khử trùng tiêu độc, phòng chống dịch, đồng thời bám sát tình hình dịch tại các địa phương, khoanh vùng dập dịch. Đến thời điểm này, cơ bản tình hình dịch tả lợn châu Phi đã được khống chế, trong đó có 12 xã phường gồm Đồng Quang, Phan Đình Phùng, Tân Thành, Phú Xá, Quang Trung, Tân Thịnh, Quan Triều, Trung Thành, Đồng Liên, Quang Vinh, Tân Long đã qua 30 ngày không xuất hiện lợn mắc bệnh. Cùng với đó, thành phố đã hỗ trợ kinh phí 2 đợt cho công tác phòng chống dịch tả châu Phi trên địa bàn với số tiền là trên 13 tỷ đồng.
Sáng 28 tháng 9, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công an thành phố, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên Batimex, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tuyên truyền phổ biến kiến thức về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn hưởng ứng tháng cao điểm về an toàn giao thông năm 2019. Chương trình giao lưu tuyên truyền phổ biến kiến thức về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn được tổ chức với nhiều nội dung hấp dẫn, thu hút 500 đoàn viên thanh niên của Trường Cao đẳng Sư phạm và các cơ sở đoàn trực thuộc thành đoàn tham gia. Chương trình được mở đầu bằng hoạt động diễu hành tuyên truyền về an toàn giao thông trên các trục đường chính của thành phố, đặc biệt là thông qua các tiểu phẩm an toàn giao thông với nội dung mang tính giáo dục cao, được dàn dựng công phu đã mang đến không khí sôi nổi, hào hứng cho chương trình. Đồng thời các đoàn viên thanh niên còn được nghe cán bộ công an thành phố trao đổi các thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, thành phố trong thời gian qua và truyền tải nhiều quy định về luật giao thông đường bộ sát với thực tiễn. Cũng tại chương trình, các đoàn viên thanh niên còn được tham gia trò chơi với những câu hỏi xoay quanh kiến thức an toàn giao thông và các kỹ năng tham gia giao thông dành cho thanh thiếu niên. Tham gia phần hướng dẫn thực hành lái xe an toàn trên mô hình máy tập RT và hướng dẫn thi thăng bằng trên ván dăm cọc tiêu.
Sáng ngày 29 tháng 9, tại Trung tâm Thiết kế Thời trang đã diễn ra chương trình khai mạc và phần thi trắc nghiệm cuộc thi Quản lý kho tốt năm 2019 do Khối Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức. Đây là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 40 năm hành trình xây dựng thương hiệu TNG. Cuộc thi Quản lý kho tốt năm 2019 có sự tham gia của 33 thí sinh là cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại kho đến từ 11 chi nhánh thuộc công ty. Theo đó, trong thời gian 45 phút, mỗi đơn vị có 3 thí sinh tham gia làm bài thi trắc nghiệm theo đề bốc thăm ngẫu nhiên, gồm các câu hỏi có nội dung liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ và các công việc trực tiếp hàng ngày tại kho. Kết thúc phần thi lý thuyết, các thí sinh tiếp tục phần thi thực hành tại kho từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2019. Dựa trên tổng số điểm của 2 phần thi, ban giám khảo sẽ đánh giá và trao các giải nhất, nhì, ba cho các đội thi xuất sắc. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 72 triệu đồng.
Từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho hội viên về các vấn đề như chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, HIV/AIDS, vấn đề gia đình vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể, Hội Liên hiệp thành phố đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố tổ chức được 362 buổi tuyên truyền phổ biến luật bình đẳng giới, luật hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho trên 24.500 lượt hội viên phụ nữ. Tổ chức truyền thông tuyên truyền nhằm nâng cao năng lực cho trên 49.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ về tổ chức cuộc sống gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, chăm sóc giáo dục con cái, chăm sóc sức khỏe. Thông qua các buổi tuyên truyền, chị em hội viên phụ nữ đã có thêm những kiến thức để chăm sóc gia đình, nuôi dạy con và chăm sóc sức khỏe bản thân, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về dân số kế hoạch hóa gia đình.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Hảo Hương tại số nhà 5, ngõ 65, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa bằng đường bộ nhưng trong quá trình hoạt động đã có sai phạm về lĩnh vực thuế do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, Chi cục thuế thành phố đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 theo đúng quy định tại Nghị định 129 của Chính phủ và Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính. Với việc ban hành các quy định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ý, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Thưa quý vị và các bạn, Thư viện thân thiện trường tiểu học là một trong những nội dung đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông được ngành giáo dục triển khai từ năm 2017 tại một số trường học, bước đầu đã đem lại kết quả tích cực. Với mục đích giúp các em chủ động tiếp cận kiến thức độc lập, tích cực tham gia vào quá trình tương tác trong giờ học chính khóa, thư viện không còn thuần túy là nơi giữ sách và chỗ đọc sách của nhà trường. Bài viết sau của tác giả Trinh An sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Bước chân vào thư viện, các em học sinh cảm nhận được ngay một không gian thân thiện. Trên tường là những bức tranh, dòng chữ sinh động thể hiện nội dung theo từng chủ đề của góc đọc. Xung quanh phòng là những giá sách nhỏ xinh được sơn theo màu của những quyển sách phân biệt các lớp khác nhau. Bảng nội quy thư viện, lịch hoạt động thư viện, thời gian mượn và trả sách được treo trước thư viện. Đây là mô hình thư viện thân thiện được tỉnh cấp 500 triệu đồng đầu tư với không gian gần 100 mét vuông, có đủ các chức năng học, thực hành và cả không gian tổ chức sân khấu hóa cho từng nhóm, lớp được triển khai đồng bộ ở 52 trường trên địa bàn toàn tỉnh từ năm 2017 đến nay. Tại trường tiểu học Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, thư viện thân thiện đã trở thành địa điểm thu hút các em học sinh đến đọc và mượn sách sau mỗi giờ học. Thư viện có hơn 6.000 đầu sách được sắp xếp khoa học để giáo viên và học sinh dễ dàng chọn lựa. Từ khi có thư viện thân thiện, học sinh đã có thói quen đọc sách trong mỗi giờ ra chơi. Cô giáo Nguyễn Thanh Mai, hiệu trưởng nhà trường cho biết, dù mới triển khai thư viện đã thu hút đông đảo các em học sinh với không gian đọc thân thiện, các tiết học tại thư viện thú vị khiến học sinh thích thú. Đọc sách không chỉ giúp học sinh rèn luyện kỹ năng đọc mà còn giúp các em cập nhật, bổ sung thêm nhiều kiến thức và học hỏi kỹ năng sống. Nhờ đó, kỹ năng đọc của các em khá lên dần. Tại trường tiểu học Tân Thành 1, thành phố Thái Nguyên, cô giáo Doãn Thị Hòa Bình, hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm. Năm học này, trường đưa vào sử dụng thư viện thân thiện. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có không gian xanh để đọc sách ngoài trời thuộc khuôn viên nhà trường. Đây chính là môi trường để học sinh chủ động chia sẻ và trao đổi những kiến thức trong học tập. Tại thư viện thân thiện, trường thiết kế sân khấu nhỏ và giáo viên chủ nhiệm phối hợp với nhân viên thư viện xây dựng kịch bản, hoạt cảnh trong các câu chuyện để các em đóng kịch, nhập vai. Do đó các môn học về xã hội, văn học rất sinh động, học sinh sẽ ấn tượng sâu hơn. Thay vì giáo viên truyền đạt học sinh thụ động, tiếp nhận kiến thức, chúng tôi dành cho các em tham gia các hoạt động tương tác, chia sẻ những hiểu biết của bản thân qua từng câu chuyện, từng cử chỉ, hành vi. Điều quan trọng là từ thiết kế, không gian học tập của thư viện, học sinh được thể hiện mình, được nói lên những nhận thức của mình và bày tỏ thái độ nhận thức. Từ đó giáo viên mới có những phương pháp dạy học hiệu quả cho từng nhóm học sinh, thậm chí phát hiện ra năng lực đặc biệt, sở trường của học sinh. Mặc dù mới đưa vào hoạt động gần 3 năm, nhưng mô hình thư viện thân thiện ở các trường tiểu học đã góp phần khơi dậy niềm đam mê đọc sách, hình thành văn hóa đọc cho học sinh, đồng thời giúp ngành giáo dục thực hiện tốt hơn cuộc vận động trường học thân thiện, học sinh tích cực. Được biết, trong năm học tiếp theo, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục được đầu tư từ nhiều nguồn để hoàn thiện thư viện thân thiện và tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức hoạt động thư viện, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Chuyên mục xây dựng đời sống văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tổ dân phố số 5, phường Cam Giá đã được triển khai sâu rộng, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nhân dân, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.
Tổ dân phố số 5, phường Cam Giá hiện có trên 100 hộ dân với hơn 350 nhân khẩu, chủ yếu là cán bộ hưu, công nhân viên chức và lao động tự do. Xác định phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Tổ dân phố số 5 đã triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả và lồng ghép với các cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ngày vì người nghèo, Giúp nhau phát triển kinh tế, Xóa đói giảm nghèo, v.v. Qua nhiều năm thực hiện, chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao. Các hộ gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thuần phong mỹ tục, giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình, làng xóm được duy trì và tôn vinh. Tính tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng được phát huy. Trao đổi với chúng tôi về việc tổ chức tuyên truyền thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố, bà Lưu Thị Bình, tổ trưởng tổ dân phố 5 cho biết thêm, những năm qua, tổ dân phố luôn gắn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Để phong trào thực sự đem lại hiệu quả, tổ dân phố đã luôn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quy ước của khu dân cư.
Để thực hiện tốt các cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thì tổ dân phố làm tốt là công tác tuyên truyền này, tại hội nghị này, rồi phối kết hợp với các đoàn thể lồng ghép với lại các chương trình, ví dụ như là thực hiện tốt những cái đền ơn đáp nghĩa, rồi những cái phong trào xóa đói giảm nghèo.
Nhờ thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mà đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân trong tổ dân phố có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhiều năm qua, an ninh trật tự trên địa bàn tổ được giữ vững, không có bạo lực gia đình, không có tệ nạn xã hội. Các tổ tự quản, tổ hòa giải hoạt động hiệu quả, xử lý tốt các vụ việc mâu thuẫn phát sinh tại cộng đồng, không để phức tạp, tranh chấp xảy ra. Các ý kiến thắc mắc của người dân đều được giải quyết, trả lời thấu đáo. Do đó, trong nhiều năm liền, tổ không có khiếu kiện vượt cấp. Kinh tế các hộ gia đình ổn định từng bước phát triển, có mức sống trung bình khá trở lên. Hiện tổ dân phố không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Qua bình xét, năm 2018, tổ có 97% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Tổ dân phố nhiều năm liền đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa cấp phường, cấp thành phố. Chia sẻ với chúng tôi về việc hưởng ứng thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương, bà Đinh Thị Miền, người dân tổ dân phố số 5 nói:
là một người dân thì tôi thấy là cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa chúng tôi rất là ủng hộ và thấy rằng là rất phong trào này thì rất là tốt, mang lại quyền lợi cho chúng tôi. Hưởng ứng cái phong trào này thì nhân dân chúng tôi là thường xuyên là dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm và cũng luôn luôn là dạy bảo con cháu chăm ngoan học giỏi, thực hiện cái tất cả những cái quy chế cũng như là những cái điều lệ mà của phường và của khu dân cư đã đề ra.
Ngoài ra, các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, cơ sở được quan tâm, chú trọng xây dựng để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ của nhân dân. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thường xuyên được tổ chức, tạo sân chơi lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân. Tổ dân phố đã thành lập được các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, văn nghệ, cầu lông. Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cam Xá cho biết.
Trong cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thì khu dân cư số 5 còn làm tốt cái công tác về môi trường. Thì ở đây này thường xuyên là vận động nhân dân tổng vệ sinh môi trường và khơi thông cống rãnh. Khu dân cư còn vận động nhân dân để chấp hành tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và các cái quy định của địa phương và tham gia vào cái phong trào của phường. Ở đây cũng có các cái hoạt động như là nhân đạo từ thiện, rồi là tham gia đóng góp các cái loại quỹ, rồi là giúp đỡ các cái hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy thì tới đây thì trên cái cơ sở này thì Ủy ban phường tiếp tục để nhân rộng ra đối với lại các cái tổ dân phố trong toàn phường.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố số 5, phường Cam Giá đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Với sức lan tỏa của phong trào, không chỉ góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình trong khu dân cư. Từ đó tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Cùng xây nếp sông văn minh, cùng đoàn kết xây đời văn hóa, xây tương lai dân tràn niềm hạnh phúc, toàn dân một lòng chung sức dựng xây đường phố khang trang đẹp từng con hẻm nhỏ, phù văn hóa gia đình rộn rã tình đàn ca, người người vui hân hoan làm đẹp nhà đẹp thôn xóm, xây đẹp sông văn minh đô thị sang người, mỗi người một việc tốt, mỗi nhà một điều hay, cơ quan văn minh gia đình văn hóa, xây dựng nếp sông mới thêm giàu đẹp văn minh, rằng người tương lai thành phố Cần Thơ, mỗi người một việc tốt, mỗi nhà một điều hay, cơ quan văn minh gia đình văn hóa, xây dựng nếp sông mới thêm giàu đẹp văn minh, rằng người tương lai.
Về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020, Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 24 tháng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ nhưng không quá 6 tháng trong các trường hợp quy định tại khoản 1, điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn. Tiêu chuẩn chính trị: có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Phẩm chất đạo đức, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn, tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác, chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân. Sức khỏe, chỉ tuyển chọn đối với công dân được Hội đồng Khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, công nhận sức khỏe loại 1, loại 2 theo quy định tại thông tư số 16/2016/TT-BIT-BQP, trong đó phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da, không có các vết trổ xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, không bấm lỗ tai, lỗ mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức, không mắc bệnh mãn tính, bệnh xã hội. Hiện nay thực hiện khám tuyển theo công văn số 3026/H41/H50 ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2019 và các văn bản hiện hành. Riêng các chỉ tiêu tuyển chọn cho các đơn vị thuộc Bộ Công an chỉ tuyển các công dân có độ tuổi từ 18 đến 22. Riêng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1,65 m, cân nặng trên 52 kg trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy, không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký, vào giờ hành chính các ngày từ ngày 10 tháng 9 năm 2019 đến hết ngày 9 tháng 10 năm 2019. Ngoài giờ hành chính, liên hệ đồng chí Hiếu, số điện thoại 0975-245-655. Địa điểm đăng ký, Bộ phận Tổ chức Cán bộ, Đội Chính trị Hậu cần, Công an thành phố Thái Nguyên liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký, khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bản chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên đảng viên, nếu là đoàn viên đảng viên. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. Bốn ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2019. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0692-669-188, 069-2669-267. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 tháng 9, ngày 1 tháng 10 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Đông, gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data. Cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB AOLED 3 ngày. Ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc Wi-Fi. 30k 7GB AOLED 7 ngày. Ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900g, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì?
Quá chuẩn! Bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Trao hẹn ước, rước quà xây tổ ấm, chào đón mùa cưới 2019. Từ ngày 17 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9, khách hàng mua nhẫn cưới hoặc trang sức vàng ta thương hiệu Doji sẽ nhận ngay quà tặng máy lọc không khí, bàn là hơi nước, bộ chăn ga gối cao cấp hoặc thẻ quà tặng Esteem Gift giá trị. Đặc biệt, hãy cùng Doji Thái Nguyên tham dự triển lãm cưới Mùa Yêu, triển lãm cưới lớn nhất Thái Nguyên từ trước đến nay vào ngày 29 tháng 9 năm 2019 tại quảng trường khu đô thị Sương Rồng, thành phố Thái Nguyên. Trong sự kiện đặc biệt quy mô và hoành tráng này, Doji Thái Nguyên sẽ mang đến cho các cặp đôi những ưu đãi lớn cùng nhiều phần quà hấp dẫn, cũng như tư vấn chuẩn bị một đám cưới hoàn hảo nhất. Ưu đãi 15% nhận cưới, trang sức trẻ, trang sức phú quý. Ưu đãi 5% nhận đính hôn kim cương siêu phẩm 99 sắc cắt. Hãy nhanh chân rủ người thương ghé thăm để trải nghiệm và mua sắm cùng Doji. Địa chỉ: Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết xin liên hệ 02083 521 188, hotline 0889 464 555, Facebook Trang sức Doji Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.